Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì trước khi mà đi qua cái bài kinh thập thiện, tức là chúng tôi cũng có ít lời. Đúng lý ra chúng tôi giảng buổi chiều, mà hôm nay là chúng tôi giảng đột xuất là nó cũng có lý do. Tức là chúng tôi giảng đây xong thì ngọ chay xong là chúng tôi phải vào phổ chiếu giảng cho đạo tràng. Thì sư âm kể rằng câu chuyện, tức là sư âm Trúc Lâm kể câu chuyện là cô nghệ sĩ Kim Cương gặp sư âm Trúc Lâm, nói là cái nghề cô Kim Cương hay cô Bạch Tuyết gì đó, nói là cái nghề nghệ sĩ của chúng con á, càng lớn tuổi á, thì người ta không có mời. Bởi vì á, khi mà trẻ tuổi người ta mới mời, bởi vì hát á. Còn quý thầy á, mà khi á, trẻ tuổi á, thì không ai mời, mà càng lớn tuổi người ta càng mời. Hồi xưa mình nghe cái đó mình tin. Thì bây giờ quý vị thấy á, chúng tôi á, càng lớn tuổi, mà càng lớn tuổi á, thì cái sức mình nó bằng sức trẻ. Phải chi mà sức trẻ mà người ta mời chỗ này chỗ kia giảng á, chẳng hạn như Tân Hạ là tụi tôi đi giảng suốt trong các trường hạ, mà sức làm sao càng lớn. Cho nên á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy á, là cái người mà giống như là thắp cây hương, không? Thắp cây hương lên á, mà cây hương mà chẳng hạn mình thắp cây hương lên mới đầu nó có thơm, nó có thơm, mà khi mà cái hương mà nó gần tàn rồi đó thì sao, thì nó thơm. Mà khi mà ta ngửi được mùi thơm là sắp lên đâu, sắp nhập niết bàn. Bây giờ nghiệm lại là lời Phật dạy và tổ dạy đúng rồi luôn. Tụi tôi bây giờ là các trường hạ là đều chẳng hạn như là ta tranh thủ là người ta biết là chúng tôi lên họp ở Lâm Đầm, là các trường hạ họ biết mình, họ điện đến họ mời luôn, họ nói thôi bây giờ thầy họp buổi sáng buổi chiều đến trường hạ của chúng con giảng cho chư ni, ví dụ đó. Đó, trên cái phần này là chúng tôi thông qua để cho biết là quý vị, sư dĩ mình nói cái điểm này á, thì ngày hôm nay nó khế hợp chỗ nào. Ngày hôm nay á, là chúng ta học qua cái phần là Phật đem cái tướng của nghiệp quả để chứng minh. Cái tướng của nghiệp quả là gì? Hệ như bây giờ quý vị thấy ở trên, ở dưới này gần 300 người, tôi đã thường nói rồi, bây giờ mình lặp lại một lần nhắc một lần mới. Khi quý vị nhìn trên khuôn mặt không có ai giống ai. Tại sao? Bởi vì trên khuôn mặt mình nó biểu hiện lên gọi là cái nghiệp quả của tướng. Ngày xưa mình gieo nhân như thế nào thì bây giờ nó hiện lên cái khuôn mặt, không có giấu được. Nó hiện lên mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân ý. Khi mà nó hiện lên cái tướng như thế rồi, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy nè, có những vị mình thấy mình cái cằm nhọn quá, đúng, cái cằm nhọn thì với cái nhân tướng học thì nó không có tốt, nên cái bây giờ mình sửa. Nhưng mà trong nhà Phật đó là mình phải sửa cái tâm, bởi vì mình sửa cái tướng nó cũng được. Bởi vì hiểu ý tôi nói là mình sửa cái tâm, mà khi mà cái tâm mình nó sửa rồi thì cái tướng nó chuyển theo. Cho nên trong cái tinh thần của lão giáo á, nói như thế này nè, là cha mẹ mình sanh mình ra từ 1 tuổi đến 40 tuổi là do cái nhân cái duyên với mình, là cha mẹ mình nó cộng lại cái nó sanh ra mình. Hệ như khuôn mặt mình coi nó không có đẹp, phải không? Mắt, mũi, rồi miệng, rồi tai nó lệch quá, mình về mình soi gương lại mình thấy mình bằng bạn bè, thì bây giờ mình biết cách là mình tu, mình sửa cái tâm. mình sửa cái tâm từ qua 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 tiện nó chuyển. Nên đừng có nói đâu xa, đó là minh chứng cái thân của tôi biết. Hẳn như bây giờ quý vị mà mở trên mạng ra coi ngày xưa tôi đi giảng ai cũng sợ đó. Bởi vì xưa là nói thật luôn, ở ngoài đời tôi làm huấn luyện viên võ thuật. Quý vị biết huấn luyện viên võ thuật là mình lúc nào buổi sáng là mình tập á, không có người. Mà cái đầu mình là phải tưởng tượng một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, mười người nó bao quay mình, phải dùng cái đòn nào. Thì lâu ngày chày tháng cái khuôn mặt của nó hiện cái tướng dữ, quý vị hiểu không? Cái tôi vô thiền viện thường chiếu là đến chút lâm, cái mình tu lần mình xả, mình tu mình cứ xả lần xả lần, ai mắng ai chửi ai làm gì mà kệ. Ở đây bản thân tôi kinh nghiệm á, người ta chửi người ta mắng người ta nói gì mà kệ, cái từ từ cái khuôn mặt mình nó chuyển khác. Bây giờ ông tin quý vị coi, nó chuyển khác. Cái hình ngày xưa mình á, chẳng hạn như là 40 tuổi, bây giờ tôi gần 60 tuổi rồi, nó khác quá luôn. Nên quý vị thấy á, cái hình của sư ông Trúc Lâm với cái hình của Hòa Thượng Tuyên Hóa, độ mà 70-80 tuổi á, là những vị đó khuôn mặt hay giống nhau lắm. Những bậc mà đạt ngộ á, là hay vậy đó. Nên ở đây á, là quý vị thấy á, là mình nói đừng có nói không có tướng nha. Bởi vì trong kinh Thập Thiện mà, Thập Thiện là Đức Phật phải nói về cái tướng, tu sao mà nó được ra cái hình tướng đó. Nên bây giờ quý vị thấy á, thường thường mình hay nói nè, nghèo cũng chết, giàu cũng chết. Nói chi? Nói để cho mình đừng có trách. Nếu mà nói nghèo cũng chết, giàu cũng chết thì Phật đâu có thiết cái pháp bố thí, đúng không? Không bao giờ thiết cái pháp bố thí, thiết cái pháp cúng dường. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình nghèo đi, mình bệnh cái mình vào bệnh viện Chợ Rẫy á, có thể là mình nằm một phòng 8, 9 người, 10 người. Còn mình giàu, mình có tiền thì mình nằm phòng lạnh có mình là nó khác. Bây giờ cái nhân ngày xưa mình gieo, bây giờ cái quả nó hình thành. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Nhân quả là nó liên lỉ. Giờ quý vị thấy nè, không phải mình tu sớm chiều mà thành Phật, không có. Đừng có tưởng tượng. Tức tâm là Phật, là Phật nhân, là phải trải qua vô lượng kiếp để nó hình thành, nó hung đúc lên một vị Phật là gì? Đây Phật nói nè: Này Long Vương, ngươi xem thân Phật do trăm ngàn ức phước đức mà sanh ra. Cái thân của Phật là do cái phước đức nó tạo lên cái thân. Giống như là sơ tổ Trúc Lâm là khi mà ngài sanh ra là tướng giống như vàng ròng, cho nên gọi là Kim Phật, là ông Phật vàng. Quý hiểu không? Kim Phật đó, ông vua cha là Trần Thánh Tông á, mới đặt là Kim Phật, nghĩa là cái thân sắc này nó vàng ròng luôn. Cho nên quý vị coi những vị Bồ Tát, những vị tổ mà sanh ra thì tự nhiên ở trong nhà nó có mùi hương, nó có mùi thơm, lạ lắm. Cái này gọi là cái nhân quả nó liên lỉ. Rồi quý vị nghiệm này nè, có những người ta kể lại á, hẹn như là thầy con nghiệm lại, bây giờ con tin nhân quả nè. Hẹn như con sanh ra đứa đầu lòng á, và gia đình con á làm ăn sạch bách luôn, mà khi mà sanh ra đứa thứ hai á, tự nhiên nó làm tới đâu á, được cái đó, làm đâu được cái đó, gia sản cái đầy lên lại luôn. Như vậy là do nó gì? Do đứa con nó đem lại cái phước, cái đức là nhiều đời nó tu. Cho nên đây Phật nói là cái thân của Phật là do trăm ngàn ức phước đức mà sanh ra. Còn mình á, cái thân mình á, nó chiêu cảm bằng cái nghiệp tập, bằng cái tập khí. Quý vị hiểu không? Nó chiêu cảm bằng cái nghiệp, cái tập khí, cho nên là ra đời một cái là hẹn như trên một chiếc xe hơi, hay là mình đi một chiếc xe ca 45 người, thì có những người cái mình nhìn mình thích mình mến liền, do cái phước của người nó ứng ra. Quý vị hiểu không? Hẹn như tôi xưa tôi làm nhà khách á, có cái bà này á, bà vô bà cúng dường sư ông, là bà tính, bà nói luôn, bà nói là con tính cúng dường 5 triệu đồng thôi. Khi mà bà gặp mặt sư ông rồi đó, cái có bao nhiêu bà móc là hết luôn, móc không còn đồng nào bà cúng. Còn gặp mình sao, bà tính cúng 5 triệu đồng mà bà vô gặp mặt mình thôi, bà giấu 3-4 triệu rưỡi còn 500 mà. Quý vị nói không? Cái phước mình á, cái phước của mình nó làm gì? Cái phước của mình nó không đủ, cho nên người ta nhìn kia tự nhiên người ta nó dội ngược. Nên quý vị thấy không, có những đứa mà đã đi phỏng vấn á, gia đình nó đến tôi nè, đến tôi nó nói thầy, con á, nó chuẩn bị đi Mỹ phỏng vấn, đậu ông thầy. Tụi nó kêu nó lên tôi mới biết, thật luôn, tụi nó kêu nó lên. Kêu lên tôi vừa nhìn xong tôi có đậu. Bữa đó ghé về thăm tôi nè, hôm qua nó được học bổng 4 năm. Nó hỏi sao thầy biết, tụi nó dễ ác á. Bởi vì sao? Ở trên này gọi là gì quý vị biết không? Biết không? Nó sáng quá. Từ sơn căn tất cả mọi cái luôn là nó sáng, nó lạ lắm, nó sáng mà mình diễn tả không được. Mà mình nhìn mình biết nó đậu, cho nó vừa vô cái âm mỹ cũng thấy. Trời ơi sao nó dễ thương quá cho nó đậu. Còn có đứa nhìn như tôi nó rớt, cỡ nào nó cũng rớt đó, thiệt là nó rớt. Nhìn sao cho mình ở gì, không cho đi. Ví dụ như là cái phước. Cho nên là khi mình đủ phước rồi á, mình vơ tay hay là mình tàng hắn gì nó cũng xong việc đó. Mà phước nó kém rồi tôi nói quý vị làm cái gì nữa cũng khó hết đó nha. Làm cái gì nó cũng khó đó. Tất cả mọi cái mình nghiệm này mình đúng đó. Mà cái phước này từ đâu? Không phải một đời mà nhiều đời. Mình dùng cái từ đó liên lỉ, liên lỉ. Đó, cho nên này nói là thân Phật không phải một đời mà trăm ngàn, trăm ngàn ức. Đời nào ngày cũng làm thiện pháp hết. Rồi bắt đầu nó kết tập từng chút, nó kết tập, kết tập, kết tập. Đó. Các tướng trang nghiêm ánh sáng chói cho cả đại chúng, dầu vô lượng ức các vị tự tại Phạm Thiên Vương đều không hiển hiện được. Những ai chiêm ngưỡng thân Như Lai, không ai là chẳng chố mắt. Chiêm ngưỡng thân Như Lai, hệ như cái bà Mạc Lợi Phu Nhân á, bà làm hoàng hậu cho ông vua Ba Tư Nặc á. Ban đầu bà đâu phải là hoàng hậu, bà cũng sanh trong nhà quý tộc gì, mà bà làm gì? Bà làm một người tỳ nữ cho một cái ông trưởng giả Bà La Môn. Bà chuyên làm vườn, bà chuyên làm vườn trồng hoa chứ không có gì hết đó. Mà một buổi sáng từ xa bà thấy Đức Phật, là tâm bà lặng xuống nhân tâm, bà vừa lặng xuống một cái bà chiêm ngưỡng. Bà đến ngay cái vườn đó, bứt một nhành hoa, bà cúng dường Đức Phật một cái thôi. Do cái nhân cái duyên đó, cho nên cái khi mà bà ngủ với cái tàn cây á, là cái lực dụng từ bên trong nó phát ra. Mặt bà sáng như trăng rằm, cho nên ông vua Ba Tư Nặc nhìn là tự nhiên ông dẫn bà về làm hoàng hậu. Phước vậy đó. Vì hiểu ý tôi nói không? Vừa ông vua Ba Tư Nặc vừa ông thấy là ông phát khởi cái tính tâm mãnh liệt luôn, cho nên ông dắt về. Nên quý vị coi trong kinh gọi là gì? Mạc Lợi Phu Nhân, đó là bà đó đó, Mạc Lợi Phu Nhân. Ban đầu là bà là sanh trong nhà nghèo khổ, là tỳ nữ thôi chứ không có gì hết, tỳ thiếp, làm vườn làm rẫy. Dùng cái từ bây giờ lém cho cái người mà ô sinh vậy đó, phải không? À, cho nên cái này, cái phần này quý vị hiểu được cái điểm đó. Cho nên á, bây giờ tôi 132 tướng tốt tôi lựa ra thôi, cho nên dài lắm. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, là cái hàm răng của mình, hai hàm là bao nhiêu cái răng? Bao nhiêu cái răng? 36 cái là hết. Còn Phật là đủ 40 cái, trên 20, dưới 20. Đó là cái tại sao Đức Phật có cái tướng đó. Đây nói nè: vì đối với tất cả chúng sanh một lòng bình đẳng nên Phật được 40 cái răng. Nghĩa là Đức Phật là nghèo, giàu, sang, hèn, từ đời này qua đời khác ngài với cái tâm bình đẳng. Còn mình á, giàu thì mình tiếc, nghèo thì mình cũng tiếc, cái tâm mình nó trên lệch, cho nên cái răng mình sao? Răng mình sao? Lởm chởm. Răng mà lởm chởm là mình thấy coi lại, phải không? Còn răng Phật nó khích, nó điều luôn. Đó, mà được 40 cái. Đó. Thứ hai nữa là cái răng của Đức Phật đó, nó không phải giống như mình, răng nó điều mà nó lớn. Là do vui hòa hợp không tranh luận nên được tướng răng lớn. Tức là ngài lúc nào ngài cũng mong muốn là hòa hợp, không tranh cãi, không kiện tụng nên được cái tướng đó. Sở dĩ mà Đức Phật được cái răng bằng là gì? Đem trân bảo bố thí nên được tướng răng bằng. Tức là đời nào ngài cũng đem trân bảo bố thí hết. Cho nên mà ông vua A Dục Vương á, khi mà ông mời tổ Ba Cúc Đa, tổ thứ tư á, đến cái vùng, cái xứ Ấn Độ ông á, để mà ông nhờ tổ Ba Cúc Đa chỉ điểm Hồi xưa nơi nào Phật chuyển pháp luân, hồi xưa nơi nào Phật đản sanh, hồi xưa nơi nào Phật nhập niết bàn, chỉ có tổ Ba Cúc Đa mới biết thôi. Thì khi mà tổ Ba Cúc Đa đi xe ngựa đến á, thì ông vua Ba Tư Nặc á, ông vua A Dục á, ông mới đỡ, ông đỡ, ông dẫn ông dìu ngài xuống, ông đỡ xuống, ông nói: thưa tôn giả, con có một điều rất ngạc nhiên, sao cái thân tướng của tôn giả nó mềm giống như nhung gì đó, giống như lụa mềm ấy. Mà sao thân tướng con là vua một nước mà sao nó khô mà nó cứng? Phật nói là ta nhiều đời đem chân bảo cúng dường cho Tam Bảo, cho các bậc sư trưởng, còn ông thì đem một nắm cát cúng dường cho Phật, thấy không? Đem nắm cát cúng dường cho Phật, cái nhân, nhân là cái tâm phát lên, mà cái vật, cái đồ vật á là cát, cho nên bây giờ cái thân tướng nó khô, thấy không? Quý vị thấy ghê không? Nên quý vị thấy á, mình có những người họ không hiểu. Tôi nói quý vị nè, ở đây quý vị phải rút kinh nghiệm nha. Chư Tăng á, là có cái gì ăn cái đó, có gì ăn cái đó. Mình chỉ cần mình cúng dường một trái chôm chôm thôi cũng được, mình phát cái tâm, mà với cái lòng thành kính mà cái chôm chôm này là cái đồ tốt. Cách đây khoảng 1 năm á, tôi mới kêu cô Phật tử lên, tôi nói cô đừng có buồn. Tôi hay nói thẳng. Cô đem một bọc chôm chôm lên đổ ra, còn giỏi lắm là 10 trái còn nhiêu thúi hết. Cô nói sao phải không? Đi ngang qua cái chỗ này con thấy chôm chôm nó đổ đống, thấy rẻ con mua cúng, nó đừng có làm gì. Mấy cô có hiểu nhân mình như thế thì cái quả nó lạ lắm, vì hiểu không? Giống như quý vị thấy là giống như là gì, vào thời Đức Phật có một cái cô này gọi là Ngũ Xú Nương. Ngũ là gì? Ngũ là năm, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Xú là gì? Xú tức là xấu, đến mức độ mà con nít mà thấy nó la lên nó xỉu luôn, xấu mức độ vậy. Mà tại sao bà này mới làm được hoàng hậu hai nước? Là cái nhân, cái duyên đó là bà cúng đất sát cho một vị Bích Chi Phật. Bây giờ vị Bích Chi Phật này cái thất bị hư, bà mới lấy đến, bà là nhà bà làm đồ gốm, vị Bích Chi Phật là đến xin bà. Mà trước khi cho đó, bà nổi sân, vì hiểu bà nổi sân lên. Phật đối với cái nhân cái duyên đó cho nên khuôn mặt bà rất là xấu. Mà do bà cúng đất sát á, gọi là xúc á, xúc chạm á, cho nên mà khi bà nắm tay một vị nào đó thì người ta không nói bà là cõi người, mà ta cảm như bà ở cõi tiên xuống. Cho nên khi mà cái ông vua đó, ông nắm tay bà rồi đó, thì về 3.000 cung nữ ông giải tán hết, ông giải, ông cho về giường hết, ghê vậy đó. Rồi cái ông vua kế bên ông nghe như thế vậy nè, ông tin mà có một lần ông tình rồi ông nắm tay bà thôi, rồi ông về ông cũng giải tán 3.000 cung nữ luôn. Thì bây giờ hai ông vua này ông nào cũng muốn lấy bà hết, dàn trận ra, dàn trận để đánh. Dàn trận sao? Cuối cùng mà nói bây giờ hai ông mà vì tôi mà đánh là dân tình nó chết biết bao nhiêu, thì thôi bây giờ bà cất á, bà cất cái nước này qua nước khác, bà cất một lâu đài giữa nước hai bên giữa biên cương á. Là nửa tháng ông vua này qua sống với bà một lần, nửa tháng ông kia qua sống một lần, mà cuộc vẫn mà chấp nhận do cái phước bà cúng dường đất xét cho vị Bích Chi Phật, mà tâm bà sân hận lên, nên gọi là Ngũ Xú Nương. Quý vị về coi biết trong kinh Tiểu Bộ á, Phật kể nhiều câu chuyện hay lắm đó. Thì đây cái gì nè, Đức Phật là chuyên đem đồ chân bảo cúng dường cho Tam Bảo đó. Thân miệng ý trong sạch nên được tướng hai răng bạch. Đức Phật có hai cái răng giống như là ngọc vậy đó, gọi là răng bạch, bằng ngọc giống như ngọc. Ngày xưa mà ông vua Càn Long đi quy hành á, trong sử sách kể ông đi quy hành, có ông thầy tướng, ông nhìn ông Càn Long nói đúng là ông này, đúng là ăn mày chết luôn, người này người tướng ăn mày. Thì ông vua Càn Long nghe thế, ông ngửa mặt trợn cười nè, vừa cười là cái ông thầy tướng sập xuống lạy liền. Ông này là hoàng đế, ổ sao không biết? Bởi vì trong cái hàm răng ông có một cái tướng răng ngọc, ghê vậy đó, tướng răng ngọc. Hôm nay mình nói sách tướng thôi, kể ra cái tướng Đăng Ngọc. Làm hoàng đế không phải dễ đâu, người ta tạo phước dữ lắm. Cho nên là cái tướng của ông vua Càn Long là ẩn, không có thấy, mà khi ông cười ra là ông này biết là đây là vua chứ không phải là người thường. À, quý vị thấy không? Đó là tướng Hai Trăng Bạch. Giữ miệng bốn điều lỗi nên được tướng lưỡi rộng dài. Quý vị, tướng Đức Phật là cái lưỡi lê lên cái tới mí tóc. Bây giờ quý vị lê thử coi, lê thử. Là biết nhiều đời mình nói dối dữ lắm. Bốn điều đó là gì? Nói lời ác độc, nói thị phi, nói hai lưỡi, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói phải, quấy, nói hôi. Nên cái lưỡi mình có một cục à. Hồi xưa tôi tin nhanh tôi xuống thành phố tôi giảng, có một cái cô Phật tử này dẫn đến, nói thầy con gái con lạ lắm, cái lưỡi nó thiệt nó lên một cái lên tới đây luôn. Tôi chứng kiến luôn nha, nó thề nó một cái là lên tới đây. À, bây giờ liền thế mấy vị, liền thề thử, đừng ngại thề nữa. Là mình biết nhiều đời chắc mình cũng nói dối lắm, mình cũng trời đất lắm chứ không phải, phải không? Nên là bây giờ mình phải ráng tu chứ, mình đừng có nói là ôi tôi tu được chút là tôi ở nhà, không có. Mình phải tu, mình tu mãi, tu miết, tu thì dần thành Phật là thôi, chứ mình đừng có nói là xong đó, xong việc đâu. Đó. Chuyện nào mà quý vị mà thề ra mà cái lưỡi tới đây là thôi, muốn không không đi tu cũng ai bàn. Đó. Thường đem lời dịu dàng nói với chúng sanh nên được cái tướng gọi là Phạm Âm, cái Đức Phật nói á, không cần micro, 3000 thế giới đều nghe cái tướng Đức Phật cái giọng nó giống như Phạm Âm, nó rung rung rung, mình dùng cái từ tướng như chuông vậy. Hồi xưa tôi làm việc ở dưới bên đại biểu đồng dân á, có ông này ông làm mới có chức vụ rất là nhỏ. Khi mà tôi vô tôi uống chài, ông tôi nói anh về bữa là dữ lắm đó nha, ông hỏi sao thầy biết. Cái giọng của ông giống như chuông đồng vậy, cái giọng ông y như cái tiếng chuông. Ha, bây giờ ông lên thứ trưởng, ghê không? Mình cho nên là trong cái nhân tướng học á, mà người nữ nha, mà người nữ mà nói giọng người nam là phá cách, mà người nam mà nói giọng người nữ là phá cách, cho nên là thôi phải tu dữ lắm để chuyển gọi là phá cách. Còn người nam mà cái tiếng giống như chuông đồng á, mình nghe cái từ nó mình không có hiểu được, mình nghe lắng vào tai mình nói ông này là ổng, tuy rằng còn nhỏ chức gì á, nhưng mà tôi nói thẳng luôn, nói anh sao này là dữ lắm á. À, cái bây giờ ông lên lần bây giờ nghe tin ông làm thứ trưởng bên sở dân tộc công giáo, thấy không? Đó, cho nên cái này quý vị phải hiểu được cái nhân tướng nó gì đó. Tu tập từ tâm nên được tướng mắt như mắt con phượng, dài ra, mắt của Phật á, dài, đẹp lắm, dài, nó có một cái chui dài ra. Chí tâm cầu đạo vô thượng bồ đề nên được tướng lông mi như ngu vương, nghĩa lông mày á, cong lại. Bây giờ quý vị sửa làm được nha, bây giờ quý vị mà gắn mi giả, cong lên, mi giả không được. Mà tự nhiên là mình sanh ra cái lông mày mình nó cong vút lên, nó uốn lại, là nhiều đời mình phát tâm làm Phật, cầu đạo vô thượng bồ đề mình được cái tướng này. Đó. Cung kính cúng dường cha mẹ hòa thượng A Xà Lê nên được tướng nhục kế, trên đầu có cục. Quý vị có không? Quý vị biết A Xà Lê là gì không? Đó. Hòa thượng A Xà Lê, tôi nói quý vị đừng có nói là A Xà Lê là những người giáo thọ dạy pháp cho mình nghe, gọi là những vị đó gọi A Xà Lê, vị yếu tôi nói gọi là giáo thọ A Xà Lê. Vừa rồi mình có đại giới đàn đây nè, gọi là giáo thọ A Xà Lê, những vị này dạy giáo pháp cho mình đó, gọi là giáo thọ A Xà Lê đó. Ham thiết pháp đại thừa nên được tướng thân mềm mại đó, Đức Phật nhiều đời rất là ham thích pháp đại thừa nên được cái tướng thân mềm mại. Vui mừng trải tổ cụ nên được tướng kim quang minh, là kim là vàng, quang minh tức là ánh sáng, thân tướng Đức Phật sáng rực màu vàng. Nên quý vị thấy quý vị chịu khó một chút Sáng mình đi sớm mình thấy tổ cụ á, chảy ra cho ta ngồi thiền. Làm được không? Chảy cho ta ngồi thiền. Dầu cho bữa đó mình ngồi dở, ngồi yếu, nhưng mà khi mình chảy tổ cụ rồi thì cái tâm mình nó vui, cái mình ngồi yên lắm. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm là tôi hay lên sớm trước 10 phút là chảy tổ cụ cho quý thầy ngồi thiền, gọi là chảy tổ cụ. Lại nữa, trong Luận Đại Trí Độ ghi âm giọng của Như Lai giống như là tiếng Phạm Thiên có năm đặc tính. Một là quang rất sâu, giống như tiếng sấm, rền như sấm vậy đó. Hai là trong và quang xa, người nghe đều vui vẻ thích thú. Cho nên tôn giả Một Kiện Liên thử một hôm, thử là bay vô lượng cõi nước, đến một cái cõi Tịnh Độ Phật gì đó tôi quên, mà cái tiếng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà này quang đến luôn. Thì cái cõi Phật đó nói ông đừng có đem cái tâm mà dùng cái từ mà so lường, để mà so lường cái âm thanh của Đức Phật đó. Thứ ba, nhập tâm và kính ưa, tức là nghe pháp là nhập tâm liền, kính và ưa đó. Bốn là nghe rõ và dễ hiểu. Năm là muốn nghe mãi không có chán, Phật mà thuyết pháp là nghe suốt luôn chán. Con vị Bồ Tát, vị nhớ Bồ Tát nào không? Bồ Tát Mã Minh. Mã là ngựa đó, mã là ngựa. Một khi mà Bồ Tát Mã Minh mà thuyết pháp là mấy con ngựa nó dừng, nó ăn, nó nghe, nó ngóng, nó nghe vậy đó. Ngựa, tất cả các chuồng ngựa đều như thế hết. Người ta thử nó nhịn đói 3 ngày luôn cho nó đói, rồi bỏ cỏ là nó chuẩn bị ăn. Ngày vừa lên pháp tòa ngày giảng là đói mặc kệ không ăn. Bồ Tát Mã Minh vậy. Một khi mà Bồ Tát Mã Minh mà giảng pháp là mấy con ngựa là ngừng ăn hết đó. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ ghi Bồ Tát thành tựu 4 pháp thì được 32 tướng trượng phu. Một là dùng vàng rải trên thân Phật, hoặc là rải trên chùa tháp. Vàng á, vàng rồng á, hạn như bây giờ quý vị thấy có những cái tượng cái mình dán vàng, ở bên đây mình có, nhưng mà Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia đó. Thứ hai là dùng dầu thơm thô trên tháp Như Lai. Quý vị đừng nghe nói vậy, cái tháp tôi quý vị mà xịt là thơm chịu không nổi á. Nghe mình nói vậy đó, dùng dầu thơm thô trên tháp Như Lai. Thứ ba là cúng dường các thứ hương, hoa, kỹ nhạc. Thứ bốn là quyến thuộc cùng nhau cúng dường hòa thượng A Xà Lê, thì đó là được thành tựu 32 tướng đại trượng phu. Phật dạy tiếp: Này Long Vương, ngươi lại xem các vị Bồ Tát đây diệu sắc trang nghiêm, tất cả đều do tu tập phúc đức thiện nghiệp mà sanh ra. Quý vị thấy Bồ Tát, các vị Bồ Tát. Trong kinh Đại Tập kể lại á, bấy giờ có 500 vị Bồ Tát, mỗi vị hiện ra các thân hình khác nhau, thân các vị phát ra hương thơm và ánh sáng dịu và nhẹ, thân tướng nước các vị Bồ Tát á. Mỗi một vị Bồ Tát tay cầm đàn cúng dường chư Phật trong 10 phương. Từ thời 7 vị Phật quá khứ đến nay, các vị thường làm quyến thuộc 7 vị Phật, giữ gìn 5 giới, phát tâm Bồ Đề vì muốn điều phục tất cả chúng sanh, khiến họ phát tâm Bồ Đề, nên các ngài mang đủ các loại thân hình để cho mình phát cái tâm Bồ Đề. Hẹn như á, các ngài hiện ra một cái thân, một cái người ăn xin ví dụ đó, để cho khi mình thấy cái mình gọi là xúc sự á, bởi vì cái thân tướng của các ngài mà biến hiện ra, tự nhiên mình cảm được, mình cảm được cái tự nhiên mình khóc cái mình gì ấy, mình phát cái tâm Bồ Đề dũng mãnh lên. Các ngài dùng phương tiện để cho mình phát khởi cái tâm Bồ Đề mãnh liệt lên đó. Lại nữa, các hàng Thiên Long Bát Bộ thấy có quay thế lớn, cũng nhân phúc đức của thiện nghiệp mà sanh ra đó. Quý vị biết Thiên Long Bát Bộ không? Tôi đọc lên nha. Một là gì? Thiên là Phạm Thiên Đế Thích, Long tức là rầm, Dạ Xô tức là quỷ, quỷ Dạ Xô đó, có quỷ tốt, quỷ xấu. Hẹn như mình ở cái thế gian này nè, mình chuyên làm các việc thiện pháp, nhớ rằng chuyên làm các thiện pháp, mà tâm mình nó hay sân hận bực tức, nhớ rằng đố kỵ, mình chết mình cũng sanh thanh dạ xô, nhưng mà nhờ mình bố thí cúng dường cho nên mình được quỷ dạ xô này là được đi xe ngựa, được ở những cái cung điện mà gì, thân là thân quỷ, nhớ nha, bố thí cúng dường đừng có sân nha, thân là thân quỷ, còn mà mình không biết bố thí, không biết cúng dường, mình không biết làm các thiện pháp nữa mà mình còn sân hận bực tức tật đố ích thì mình chết mình thành quỷ gì, quỷ đói chia ra quỷ á, dạ sâu quỷ đó. Đó bốn là càng khát bà, tức là nhạc thần, thân thể tỏ ra mùi thơm, tức là chiên đàn và hát trong vô trời để thích. Quý vị coi phim Tây Du Ký á, không à, thấy là tiên nữ là múa hát đó, gọi là càng khát bà. Năm là Atula, tức là thần chiến tranh, hệ như mình biết làm các việc thiện pháp mình sân lắm, mình tranh đấu dữ lắm, mình muốn đánh đập người ta, mình là mình chết cái mình thành thần Atula, chiên đi thần đấu tranh đó, đó gọi là thần Atula. Sáu là Câu Lâu Na, tức là chim đại bàng cánh vàng. Bảy là Nhẫn Na La, nhạc thần của ông trời đế thích, đầu có sừng, giỏi múa hát. Tám là Ma Hầu La Già, thần rắn, mình người mà đầu rắn, đó là gọi là Thiên Long Bát Bộ. Mà ông Kim Dung á, không, ông Kim Dung ông lấy cái tựa Thiên Long Bát Bộ trong kinh điển, ông viết ra cái cuốn truyện gọi là gì, cuốn truyện gọi là gì, đó là Thiên Long Bát Bộ có đòn dự gì quan quan, phải không? Đó. Bây giờ chúng ta học tiếp vào phần này. Này đây các chúng sanh ở trong đại hải, hình sắc thô xấu hoặc là lớn hoặc là nhỏ đều do hết thảy tưởng niệm của tự tâm gây ra, bởi thân miệng ý các nghiệp bất thiện, nên tùy theo chỗ gây nghiệp mà thọ nhận quả báo. Bây giờ Đức Phật nói, hồi nãy giờ nói là thân Phật là các vị Bồ Tát chư thiên rồi, thì bây giờ Đức Phật nói ở trong đại hải, ông xem là ông xem trong biển lớn của ông coi có gì, con rùa, con chạnh, con cá đủ loại hết, mà thân hình có con nó lớn, nó to thì là to cá ma kiệt đà đó. Vì bây giờ mình đừng nói đâu xa, cá mập, cá nhà tán, do ba nghiệp không được thanh tịnh nên giờ nó ứng ra. À, quý vị nhớ lại là câu chuyện mà của bà Hoàng hậu Hy Thị không? Bà Hoàng hậu này là hoàng hậu của ông vua Lương Quả Đế, mà sở dĩ bà chết đó, bà thành thần mãn xà, tối bây giờ bà báo mộng vua Lương Quả Đế, nên lập ra cái cuốn gì quý vị, hồi xưa quý vị có sám hối cuốn đó không? Cuốn gì nhớ không? Ai nhớ? Là Lương Hoàng Sám. Lương là ông vua Lương Quả Đế, hiểu không? Mà sẽ vậy bà chết cái bà rớt vô thân rắn á, là khi bà còn sống bà tìm đủ mọi cách á, bà hại Hòa Thượng Chí Công. Hôm ông vua Lương Quả Đế hỏi á, không hiểu làm sao mà hậu của chẩm á, lúc nào cũng muốn giết Hòa Thượng như vậy, giữa Hòa Thượng với hậu của chẩm có gì? Thì Hòa Thượng Chí Công nói á, bệ hạ có thường thấy á, Hoàng hậu Hy Thị lúc nào cũng cột sợi dây ngay bụng, đúng không? Nói đúng. Một lần mà mở ra nhất lưng chịu nổi, mà cột lại thì hết nhất lưng. Thì Hòa Thượng Chí Công mới kể lại, khi còn làm chú tiểu, vào chùa mà thì ham ngủ lắm, mà ngặt á là con tích trùng biết không, ở dưới cái lu nước á, đúng 3 giờ là nó gáy lên, cho nên Hòa Thượng đánh thức chú tiểu này dạy tụng kinh, cứ 3 giờ nó gáy lên cái tê, là ông Hòa Thượng lúc thời đó đâu có đồng hồ gì đâu, thời xa xưa nó gáy tê, là ông Hòa Thượng biết rồi, ông kêu dậy rồi chú tiểu tụng kinh. Hôm này chú tiểu bực quá, cứ 3 giờ đánh thức dậy, 3 giờ đánh thức dậy, là biết là do con tích trùng này. Lọt cái lu lên, gặp con tích trùng, cắt làm 2 á, chết. Nó chết cái sáng hôm nay cái Hòa Thượng thấy cái tiếng kêu nữa, thì mới dỡ cái lu lên thì thấy bị cắt làm 2. Hòa thượng thương chúng sanh mà, cho nên lấy cái dây á, buộc lại, buộc ngay cái thắt lưng á, buộc dính lại, cái đem cho. Khi đem cho ông chú nghiện khai thị, do cái nhân cái duyên mà 3 giờ sáng kêu các vị ở trong chùa dậy đó, được cái phước sanh lên làm hoàng hậu. Mà cái lưng lúc nào cũng đau đó. Mà ai giết? Chú Tiểu là Hòa thượng Chí Công á. Nên do cái nhân cái duyên đó cho nên là hoàng hậu lúc nào cũng muốn giết Hòa thượng hết. Sau khi mà nghe nói như thế rồi thì bắt đầu là ông vua Lương Quả Đế, ông mới nhờ là thiền sư Chí Công thảo ra một cái cuốn gọi là Quan Sám Hối, là Lương Hoàng Sám. Khi mà Lương Hoàng Sám vừa làm xong đó thì cái ngày mà giống như mà đàn chàng mà cử lên đó, thì trong cái làn khói thì ông vua Lương Quả Đế hoặc quan đại thần các người đều thấy là bà bay lên hư không. Bà bay lên hư không, tức là bà thoát thân rắn. Đó, do cái tâm niệm như thế. Là thứ năm là Phật khiên tu học. Người này thường lên như thế mà tu học cũng khiến cho chúng sanh rõ thấy nhân quả mà tu tập thiện nghiệp. Người y đây chánh kiến bất động, lại chớ độ vào trong tà kiến đoạn thường. Điểm bây giờ Phật mới khiên Long Vương, bây giờ ông thấy được như thế rồi đó, ông thấy cái tướng tôi như thế này nè, rồi cái tướng ông như thế này nè, rồi cái tướng Bồ Tát như thế này, tướng chúng sanh này, thì thôi bây giờ là do ba nghiệp chúng ta từ đâu mà ra đó, nhân ba nghiệp bất thiện nên bây giờ nó hiện ra cái thân tướng này, hiện ra chánh báo y báo, hiện ra nhà cửa, hiện ra núi sông, hiện ra tất cả từ tâm. Rồi thôi bây giờ ông muốn chuyển là bây giờ ông chỉ có con đường là tu ba nghiệp thân khẩu ý, đừng có chấp đoạn thường. Quý vị biết đoạn thường là gì không? Ai biết? Bởi vì bên Ấn Độ có cái chấp. Bên Ấn Độ có 96 phái ngoại đạo, nó chia ra 62 kiến chấp. Mà trong 62 kiến chấp đó, mà hai cái kiến chấp này Đức Phật hay nhắc đến gọi là kiến chấp tà, kiến chấp đoạn, là chết là hết. Mà khi đã chấp chết là hết rồi thì mặc tình mình tạo nghiệp xấu. Bởi vì chết là hết, đâu có sợ nữa đâu. Mình có thể mình giết người, mình có thể mình cướp của, mình có thể mình làm đủ chuyện hết. Chấp thường là gì? Chấp thường là mãi mãi không có mất. Dầu cho bây giờ quý vị thấy, dầu cho cái mình là nghèo là khổ thì mình chết rồi nó cũng nghèo khổ. Thì người đó mà giàu có sung túc rồi thì chết là cũng là sung chấp thương. Nên á, trong kinh Nhân Quả, một hôm ông vua Ba Tư Nạnh đến hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, có phải là cái người nghèo khổ rồi chết trở lại nghèo khổ, người giàu có sung túc rồi chết trở lại người giàu có sung túc nữa hay không? Phật nói phải. Này đại vương, trên đời này có bốn hạng người. Người thứ nhất là từ tối bước vào trong bóng tối. Ví như có người sanh trong gia đình nghèo khổ hạ tiện, thiếu thốn đủ hết, mà không gặp được thầy lành bạn tốt chỉ dạy tu học, cho nên thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ điều ác. Do nhân do duyên như thế, sau khi chết rớt xuống cõi dữ, cho nên từ tối bước vào trong bóng tối. Này đại vương, thế nào là người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng? Ví như có người sanh trong gia đình nghèo khổ hạ tiện, nhưng mà gặp được thầy lành bạn tốt chỉ dạy, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi lành, ví như có người từ tối bước ra ánh sáng. Thấy không? Này đại vương, thế nào là người từ trong ánh sáng bước vào trong bóng tối? Ví như có người sanh trong một gia đình giàu có sung túc đầy đủ, mà không được gặp thầy lành bạn tốt chỉ dạy tu học, thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Do nhân duyên như thế, sau khi thân hoại mạng chung rớt xuống cõi dữ, như người từ trong ánh sáng bước vào trong bóng tối. Này đại vương, thế nào là người từ trong ánh sáng bước ra ánh sáng? Ví như có người sanh trong một gia tộc giàu có sung túc mà được gặp thầy lành bạn tốt, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi lành. Cho nên ví như có người từ ánh sáng bước ra ánh sáng. Như vậy trong bốn hạng người kế trên, mình nghiệm lại trong số chúng mình này có ai không? Từ trong bóng tối, tôi tin chắc rằng không có người nào bước vào trong bóng tối nữa, bởi vì mình đang nghe pháp, đang tu tập. Rồi ở dưới đây tôi tin chắc rằng có những người sanh trong gia đình nghèo khổ nhưng mà biết tu tập, cho nên từ trong bóng tối bước dần ra ánh sáng. Mà tôi khuyên quý vị ráng cố gắng như thế nào đó, mình là cái hạng thứ tư, từ trong ánh sáng bước ra ánh sáng, càng ngày càng sáng hơn nữa. Quý nhớ nha, càng ngày càng sáng hơn nữa. Đó. Này Long Vương, đối với những bậc phước điền hoan hỷ cung kính cúng dường như thế, các ngươi cũng được nhân thiên tôn trọng cung kính cúng dường. Đối với những vị phước điền, phước điền là ai? Một là ai? Đó, quý vị nhìn trên bảng. Mà hay cái một điểm là chỉ có cái cõi ta bà này có bốn ruộng phước đó thôi nha, các cõi khác không có. Địa ngục không có, ngạ quỷ không có, súc sanh không có, Atula không có, chư thiên không có, chỉ cái cõi này mới có bốn ruộng phước. Bốn ruộng phước là kiểm tiền, là mình cúng dường cho ai? Tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tam bảo. Mình muốn cho tam bảo được trường tồn mới làm mình. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là thường thường là 3 tháng khi kết hạ là có những vị ta phát tâm, đó là mình muốn cho tam bảo được trường tồn. Và kính điền là Phật bảo, pháp bảo, tam bảo, ruộng phước, mấy cõi khác cũng có. Thứ hai là ân điền. Là ân điền là gì? Là cha mình, là mẹ mình. Đó, nếu mà không có cha mẹ mình, lấy gì mình tu học? Cái ruộng phước thứ hai. Cái ruộng phước thứ ba tức là phước điền. Quý vị biết phước điền là gì không? Ngạ quỷ, súc sanh, trời, Atula, họ không có cần, họ không có cần bệnh xá, họ cũng cần giếng nước, họ cũng cần làm nhà tình thương, cần gì? Ở chư thiên là họ thích căn nhà đó, thành căn nhà. Ở mình say muốn chết luôn, ví dụ. Mà nhờ ở cõi này mới có cái phước đức. Quý vị thấy nè, ở đây tại vì bây giờ quý vị mà nghe trên mạng này kia đổi, chứ tôi nói thật luôn á, tôi đã từng đi làm các việc thiện pháp, tôi thấy nó nhiều cái kỳ lạ lắm. Hẹn như là ở tỉnh hội, rồi tôi đứng ra là một lần mà ngày lễ lớn, lễ gì đó, là tôi phát tâm tôi cúng dường hết luôn, thức ăn, thức uống, nước non tôi cúng dường bữa sáng, bữa trưa. Ví dụ như tổng cộng hết là 60 triệu, ví dụ như đây. Mà làng điều tôi vừa khởi móng điện là 60 triệu, là tôi chưa tới 5 phút là tôi nghe trong điện thoại tôi tiếp 70 triệu. Mà tôi nói tâm bảo chứng minh đó. Mình thấy nó lạ kì, mình không vô mới được. Mà biết ở đâu nữa nó vô, tiếp rồi vô 70. Có nghĩa là khi mình khởi niệm thôi chứ chưa có nấu đó nha, tôi khởi niệm thôi. Như vậy là ở đây là cái phước đức, là nhận mình làm cầu cấm, mình làm nhà cửa tình thương, đó là cái ruộng phước. Trong Bồ Tát Hạnh nói đúng lý ra mà khi mình đem món đồ mình cúng cho người ta, ví dụ mình cho người ta là mình phải xá người ta luôn, nó nhờ ông mà tôi mới làm được việc này. Thật á, nhờ ông. Chứ bây giờ quý vị thấy mà đến cái thời mà dùng cái từ mạt pháp, không có tam bảo đâu mình cúng. Tam bảo mất. Ở thế gian này vắng bóng tam bảo mới còn, mà mình dùng cái từ tam bảo không có. Vào cái thời đó Phật nói là trong kinh Tiểu Bộ là một ông thầy tỳ kheo, biểu hiện thành tỳ kheo là ông lấy cái miếng vải ông dắt lên cái cổ áo này. Tóc để một tay á, một tay phải á, thì dắt đứa con, một tay trái thì dắt người vợ. Đó là tỳ kheo ấy. Là biểu hiện là để cái miếng vải vàng là biết ông này có tu, là tỳ kheo ghê vậy đó. Còn bây giờ là mình thấy còn đầu tròn áo vuông, còn mặc y, còn còn cái hình tướng tam bảo. Thế gian trụ gì tam bảo? Thế gian trụ gì tam bảo là hình tượng này, là kinh sách, mấy ông thầy quán còn giảng, còn mình còn tu chưa mà pháp chưa, dùng cái từ là chưa đâu, đến giai đoạn mà không còn gì nữa hết luôn, không, người ta không có còn biết làm phước làm gì đó, suốt ngày cứ tranh đấu đấu đá gì thôi. Khi mà tranh đấu đấu đá là nó biểu hiện là thiên tai, biểu hiện là dịch bệnh, biểu hiện là cái ngũ cốc á, mình trầm nó lên nữa. Bây giờ quý vị thấy là trầm ngũ cốc nó lên nó xanh tốt là do cái chánh báo tốt nó hiện ra cái y báo. Quý vị tin tôi đi, tin 100%. Tại sao tôi dám nói điều đó? Quý vị thấy xung quanh tôi ở đây là trầm á, trầm sầu riêng được đâu, trầm là chết. Mà giỏi lắm mà trầm cỡ nào nó cũng có trái, mà đây quý vị thấy không, trái đặc luôn. Là chánh báo mà tốt rồi nó hiện ra cái thế giới y báo lạ lắm. Mình hình dung được. Chánh báo mà nó thù thắng rồi nó ứng ra cái y báo. Còn mà chánh báo mà nó không còn nữa là cái y báo nó mất luôn. Cho nên Việt Nam mình còn may mắn có các đạo tràng tu học, còn những vị hòa thượng giảng pháp, còn mình còn biết là mình nghe, mình lắng nghe, ở này là thiện kia là ác, thời gian không còn nữa. Mà phước điền, bi điền là gì? Vị biết ai biết bi điền? Bi điền. Tôi nói ví dụ này, chẳng hạn như cái người này là ăn xin, ví dụ đi ăn xin phải không? Người ta nói ông mà hết phước ông mới ăn xin, đúng không? Thì bây giờ mình cho họ phước đâu họ cho, nhưng mà ở đây trong nhà Phật gọi là bi điền. Bi điền nghĩa là mình thương xót cái người đó, mình cho người đó mà với cái tâm mình nó thanh tịnh. Vì hiểu ý của nó không? Thì ở cõi này mới có cái người ăn xin, cõi khác không có. Bằng chứng nhất ngày xưa tôi ở Canada nè, người ta lên tôi cúng dường bánh qua trời luôn, mà tôi lên tôi cho mấy con nít nó là nó sợ, cho nó không ăn. Cho nên tôi mới dồn một tuần lễ tôi phải xuống siêu thị, tôi dồn nguyên một xe bánh ở dưới siêu thị bên nước ngoài, nó có một cái giỏ lớn cái nè, cái mình bỏ bánh vô đó hết để làm gì, là đem qua châu Phi. Ở xứ đó không ai thèm ăn đâu, bánh trái đầy hết luôn, mà ở châu Phi thiếu. Như vậy là quý vị thấy mình đến cái vùng nào mà khốn khổ, mình nó có điều kiện, mình làm từ thiện, mình làm phước thiện. Đúng là mình làm mà mình cũng lên mảng lên đồng chí. Mà gần đây nhất là tại sao quý thầy đưa lên? Bởi vì có một số người nói mấy ông thầy này ăn ngủ không có làm gì, nên mấy các ngài mới vận động các việc từ thiện là mới đưa lên đó. Tụi tôi cũng làm như thế nè, quý hiểu không? Mà trong cái bi điền này á, là mình cho những người cô đơn và khổ khốn khổ là cái bi điền. Nhưng mà tại sao cái kỉnh điền đưa lên? Cái kỉnh điền đưa lên trong 4 đại ngàn kiếp Đức Phật mà thành Phật á, 3000 đại kiếp trước là Đức Phật chuyên làm cho gạo cho thóc, mà Phật nói làm hoài làm suốt mà thấy nó cũng hạn. Như quý vị coi trong kinh Bi Hoa là Bồ Tát Quán Tham ngài phát nguyện là khi nào địa ngục mà không còn là con mới thành Phật. Nếu mà con trái lời nguyện của con á, là cái thân con nó bể thành 1000 mảnh, ngài phát nguyện trước Tam Bảo á, phát nguyện trước thầy của mình á, rồi ngài độ chúng sanh, ngài thấy ở địa ngục khổ, ngài tìm cách ngài giáo hóa ngài gì á. Mà khi ngài đến địa ngục ngài thấy nói thôi kỳ này ông ráng nha, ông ráng ra ông tu nha, đừng vô nữa. Cái thời gian ngài, ủa sao tôi nói ông vô hoài vậy? Mình lên xuống cái lẩn quẩn, ngài giáo hóa mày, ngài mệt mỏi luôn. Hạn như bây giờ mình ở cõi ngạ quỷ đi, ngài thấy ngài nói ông ráng nha, đừng xuống cõi này nữa, cõi này khổ lắm, yên chí đi, tôi sợ lắm. Cái thời gian ngài xuống, ủa sao ông vô lại chứ, vô hoài vậy? Đó, vì hiểu ý tôi nói không? Nghĩa là 3 đường 6 nẻo mình cứ đi vòng vòng mà đến nỗi mà ngài giấu quá hoài, ngày phiền quá chịu nổi, cái ngày thối tâm bồ đề, thối tâm bồ đề nó thôi sợ quá rồi, không vừa thối tâm Bồ Đề lãnh nổ, có đụng 1000 mảnh bay ra, trong kinh Bi Hoa kể luôn á. Rồi ngay trong giờ phút đó là Đức Phật phóng hào quang xuống, Đức Phật A Di Đà phóng hào quang xuống. Do cái lực dụng của Đức Phật cho nên mới gom lại 1000 mảnh, bắt đầu sao? Từ một mảnh đó biến hiện thành 1000 tay, 1000 mắt. Ngài mới có cái lực dụng giáo hóa cùng khắp. Nên nói cho quý vị. Thôi bây giờ mình hiểu phần sự trước đây ha, đừng căng. Cái phần mà bên nhà thiền phan hiểu á, tôi đã giảng bên nhà thiền chỗ này rồi. Thì như vậy qua cái này quý vị thấy á, là trong bốn ruộng phước này thì chỉ có cái Phật nói chỉ có cõi ta bà này, A Nan, chỉ có cõi ta bà mới có thôi, các cõi khác không có. Nên mình được cái gì? Phật nói á, muốn thành tựu quả vị Bồ Đề nhanh nhất thì chỉ có xuống cõi này thôi, cõi khác không có. Mà cõi này sao nó hơi chật vật một chút, nó hơi chật vật, gì cũng là khó khăn, cái gì cũng làm cho mình nó cản bước con đường tu, khó cho nên tu mới thành tựu đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, tức là chánh thiết minh thập thiện nghiệp đạo. Một là hiển bày công dụng của thiện pháp. Đây bây giờ Phật mới hiển bày nè. Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp có thể dứt trừ tất cả các khổ ác đạo. À, ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ có một pháp duy nhất thôi nha. Thế nào là một? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ, quán sát pháp lành. Chỉ có một pháp đó, đó gọi là pháp lành. Mà không phải một mình nghe rồi mình mới phát khởi cái niệm lành, mà ngày đêm đều khởi cái niệm thiện nha, nhớ nha. Phải mà khởi là khởi niệm thiện cũng khởi thôi. Đó. Làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng, không để một mảy may ác pháp mà nó xen lẫn vào. Nhớ nha, nhớ đừng có cho nó xen. Mà bây giờ quý vị chiều nay quý vị về thử đi, chiều nay cái mình về mình ra chợ mình mua 2 kg đậu, 1 kg đậu đen, 1 kg đậu trắng. Mình ở trong cái cuộc đời này một từ sáng tới trưa tới chiều, tối cái mình về mình ngồi mình nghiệm lại sáng giờ trong thân mình có làm điều ác hay không, miệng có nói lời ác hay không, ý nghĩ có điều ác không, mình thấy không có, bỏ hộp đậu trắng vô, nhớ nha, để 2 cái tô. Mà mình kiểm soát lại, mình thấy sáng mình nghĩ bậy ông thầy này, ông thầy này, bỏ hộp đậu đen vô, thì đúng 1 tháng mình kiểm lại cái hộp đậu nào nhiều, nhớ nha, hộp đậu nào nhiều thì bảo đảm luôn, lần đầu tiên là đậu đen lúc nào cũng nhiều hết. Cái đầu mình lúc nào cũng nghĩ tào lao đó, không bao giờ cái nghĩ hẹn gì. Người ta nói ồ ông thầy này, trời ơi cái chùa ông á đẹp, mà người ta đến ta tu đông lắm. Chưa chắc, mình phán cái chưa chắc, chưa chắc là gì, chưa chắc đó. Mình còn vậy không, cái nghĩa là cái đầu của mình nó không bao giờ nghĩ tốt cho người khác, lúc nào cũng nghĩ xấu, lá kỳ được lúc nào cũng nghĩ xấu. Cho nên Phật nói là mỗi niệm mà làm tăng trưởng, làm lớn mạnh lên. Đó. Quý vị làm được không? Người xưa ta nói một đời làm thiện mình vẫn còn thấy thiếu, một ngày làm ác thấy nó dư. Hiểu điểm đó đi. Nghĩa là một đời, cả đời mình làm thiện nó thấy mình vẫn còn thiếu thốn nhiều lắm. Mà một ngày mình làm ác còn nó dư thì quý vị là thấy là thành Phật nhanh lắm. Đó. Tức là hay khiến cho ác pháp hằng dứt, thiện pháp viên mãn, thường được gần gũi chư Phật, Bồ Tát và thánh chúng. Nghĩa là mình luôn luôn mình khởi điều thiện, mình làm điều thiện, thân làm điều thiện, miệng nói điều thiện, ý nghĩa, thì lúc nào cũng có cái năng lực Phật và Bồ Tát, lúc nào cũng gần gũi mình đó. Đó, vừa rồi quý vị nhớ cái câu chuyện mà Hòa Thượng Thiện Chơn. À, đúng không? Bà Thượng Thiện Chơn ngày mất rồi, ngày ở Huế, ngày kể lại là ngày đi trên một chiếc xe đò, trong đó là hết thảy là 45 người đi, mà một mình ngày thôi, là người tu sĩ bị tai nạn, làm cái rầm, ngài nói á, nghe cái rầm giống như ai đẩy ngài ra cửa sổ bất tỉnh, rồi chở nhà thương. Rồi sau khi ngài tìm hiểu là 44 người trên xe chết hết, chỉ một mình ngài sống thôi. là do gì? Do cái thiện pháp. Nhớ những cái thiện pháp. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là khoa học nó chứng minh luôn á, là những cái thiên thạch, nhớ những cái thiên thạch á, nó chỉ cần nó rớt xuống một cái bằng cái này thôi là cái trái đất mình banh luôn. Mà sao nó rớt? Nó bay vòng vòng này là cái lực hấp dẫn của quả địa cầu nó đẩy ra cái chỗ khác trong tròn rớt vào đây. Thì khi mà mình tu học lạ lắm, mình tu học á mà cái nghiệp mình nặng á nó chuyển thành nhẹ. Nghiệp nhẹ nó chuyển thành không do cái lực đẩy. Vì hiểu ý tôi nói không? Nghĩa là cái thiện pháp này nó có một cái lực dụng mình không có tìm, mình hiểu được. Hẹn như bây giờ mình bệnh thì mình chữa chạy nhiều, ông thầy thuốc mình chữa hoài, phát tự bất thình lình có ai cho mình gói thuốc nhỏ uống cái nó hết. Đó là cái phước mình đủ. Phước mình đủ á, mình ngắt cái ngọn cỏ mình nhai nó cũng hết bệnh. Mà cái phước mình hết á, mình nhai nhân sâm nó cũng thành thuốc độc. Vì hiểu nghe tôi, tin tôi đi. Cho nên toàn bộ một cái thế giới này đều do phước. Hẳn như bây giờ nước Việt Nam mình đủ phước rồi đó. Đủ phước rồi đó, có phước lực đủ rồi đó. Thì cái nước khác nó nhìn vô nó muốn đánh muốn chiếm là cũng được. Nó có một cái gì mình hiểu được. Mà cái phước mà nó cạn rồi đó thì tự nó xảy ra chiến tranh, xảy ra dịch bệnh, ôn dịch đối khác. Mà quý vị nhớ lại trong kinh Tiểu Bộ không? Vào thời Đức Phật ở trong cái thành này nó bị ôn dịch. Ôn dịch là gì không? Ôn dịch là mấy ông quỷ thần á, mấy ông gọi là ôn dịch á, đem gieo rắc những cái tai ương đến. Thì cái ông Hoàng Thế Tử, tôi đến cái thành đó rồi, ông Hoàng Thế Tử cũng đến thỉnh Phật và tăng chúng. Mà lạ điều nha, khi Đức Phật lên thiền, đến cái thành đó rồi, chưa bước vào cửa thành, dịch nó lui, ôn dịch nó lui. Giống như là bóng tối mà có ánh sáng. Cái phước đủ hay lắm. Rồi mà cái phước đủ rồi, cái mình làm cái gì nó cũng trôi chảy hết. Cho nên là cố gắng là cái niệm ác nó dứt mà cái thiện pháp nó tròn đủ thì mình luôn luôn được chư Phật Bồ Tát bảo hộ mình. Đó. Chư Phật Bồ Tát nói khác hơn là cái niệm giác trong cái gì, nói bên thiền á ha. Còn mà nói về cái sự á, là lúc nào mình cũng có được gọi là thần nhân bảo hộ, ví dụ vậy đó. Còn mình khởi niệm, mình khởi cái niệm ác lên sao? Tôi kể câu chuyện này, ông này à, ông này là ổng cho người ta dây nợ, ổng cho người ta dây nợ. Hôm đó là cái người chủ nợ này ổng trả, ông chịu trả, ổng tức quá, ông nói nếu kỳ này hôm qua ông đòi mà ổng trả là ổng giết hết luôn. Ông khởi cái niệm này, ông cầm dao. Thì khi mà ổng đi ngang qua chùa thì có ông hòa thượng nhìn ra, ông nói ổ cái ông này bữa nay sao mà ông đi đến đâu quỷ nó theo đang luôn. Biết không? Ai tin không? Giờ đi lên. Quỷ nó theo. Khởi niệm ác mà. Nhưng mà khi mà ông này ông đi về rồi đó, ông ngạc nhiên là ông thấy là hộ pháp thiên thần bảo hộ ông đi về. Tại sao quý vị biết không? Bây giờ ông đến là ông thấy cái nhà này nó nghèo sơ sát luôn. Nghèo mà gạo cũng có ăn, lấy tiền đâu trả. Rồi tự nhiên cái ông thôi, ông có làm cái chuyện đó nữa. Mà khi mà ông khởi một cái niệm thiện pháp là ông vừa về là hộ pháp thần nó bảo hộ đi theo. Ghê vậy đó. Cho nên cái này quý vị thấy là ở đây là Phật nói là thường được gần gũi nè, chư Phật Bồ Tát. Thứ hai là chúng ta học qua gọi là giải thích tên thiện pháp. Thiện pháp là gì? Là thân của người, trời, thanh văn, bồ đề, độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, điều y pháp này làm căn bản mà được thành tựu vô thượng bồ đề nên gọi là thiện pháp, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình cất cái nhà này lên là phải gì? Làm cái móng đó thiện pháp. Được thân làm trời, được làm người, được làm thanh văn, độc giác, rồi thành Phật là cũng phải nhờ thiện pháp. Nhớ nha. Mà ngài Quỳnh Minh Duyên Thọ nói sao?
đó ngài Quỳnh Bình Duyên Thọ
gọi là hữu quy tuy ngụy xả tắc Phật đạo nên thành. Tức là cái pháp mà mình làm, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy người nghèo, người khổ, hay là mình bố thí, mình cúng dường, là cái pháp này pháp hữu quy, nó không có thật, nó giả mà. Nhưng mà bỏ nó thì đạo vô thượng nó không thành, gọi là hữu quy tuy giả dối. Nhưng xả tắc, xả tức là bỏ nó đi, xả tắc Phật đạo nên thành. Nghĩa là mình không có làm việc đó thì Phật đạo mình thành tựu. Vì hiểu ý tôi đó. Tôi đã từng, quý vị thấy tôi đã từng kinh qua rất là nhiều. Có một số quý thầy, người ta ra ta làm Phật sự, sao mà nó gian nan, ta kể gian nan lắm. Làm sao mà nó khó khăn lắm. Là cái quỷ đó tâm sự với tôi là, mình dùng cái từ là bây giờ nó còn lưu lại, nó lưu lại một số tập khí là ông tự ông xác nhận luôn. Mà ông nói, lúc mà ông tu là ông gặp ai mà được, hay là cái gì đó, tự nhiên trong tâm ông nó khởi lên một cái niệm tật đố, một cái niệm khó chịu lắm. Khi ông ra làm Phật sự rồi, tự nhiên ông thành tựu. Vì biết ngày ngày mà tôi làm, tôi tu học ở Trúc Lâm á, 30 người xuất gia hòa thượng là tôi vô tôi cúng dường mỗi vị là 5 bộ kinh sách. Quý vị nhớ là tôi tin cái việc này, nghĩa là mình lót đường, mình lót đường cái thiện pháp á, thì sau này mình làm các việc Phật sự là tự nhiên nó hanh thông bản thân chúng tôi biết. Quý vị thấy tôi về đây không? Hai bàn tay trắng, sỏi đá không, mình dùng cái từ là gai góc không, chứ đâu có được như bây giờ mà qua rồi nó nở đầy hết, thấy không? Đó là cái thiện pháp, là cái căn bản, nhưng mà cái căn bản là cái nền tảng. Nhà mà không bóng là nó sập. Nhân Phật nói nè, thân của trời, của người, của thanh văn, duyên giác, vô thượng bồ đề đều y nơi pháp này, y nơi cái pháp thiện pháp này, y đó mà đi lên. Nhớ nha, đi lên đó. Sao gọi là thiện pháp? Thân của nhân đạo, thiên đạo, năm phần pháp thân của thanh văn, giới, định, tệ, giải thoát chi kiến cũng từ cái thiện pháp. Ngộ vậy đó. Hôm nào quý vị thấy mình làm một cái thiện pháp thì tâm mình vui không? Quý vị thấy vui không? Mình làm một cái việc thiện pháp là vui, là đoạn đầu vui. Mình ngồi trên xe mình vui không? Quý vị vui không? Vui là đoạn giữa vui. Về nhà mình đặt mình xuống mình ngủ, mình nhớ nào sáng mình làm cái việc thiện pháp đó, mình cúi xuống, đoạn đầu vui, đoạn giữa vui, đoạn cuối. Mà người này chết một cái sanh về cõi lành liền. Ba đoạn, nhớ nha, ba đoạn vui: đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Nên gọi là giới, định, tệ, giải thoát. Từ năm phần pháp thân hương cũng từ cái này mà ra. Pháp thân bồ đề của hàng độc giác trung thừa và pháp thân vô thượng bồ đề của đại thừa, tất cả quả báo tốt đẹp an vui của thế gian và chức thế gian đều lấy 10 pháp này làm căn bản nên gọi là thiện pháp. 10 pháp này là gì? Đây bây giờ Phật trình bày ra. Này Long Vương, thiện pháp đây tức là con đường 10 thiện nghiệp. Những gì là 10? Lìa sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhế và tà kiến. À, lì 10 cái đó là thiện pháp. Giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất, tức là lì sát sanh. À, bây giờ còn thời gian thì biết lì sát sanh là gì không? Một, quý vị mà học thọ giới rồi, bây giờ mình học qua giới. Một là gì? Một là mình tự sát, hai là mình tha sát, ba là mình tỳ hỷ sát, bốn là phương tiện sát. Tự sát tức là mình tự mình giết cái người, giết con vật lớn, trâu, bò, heo, con chó. Tha sát là gì? Ngày xưa tôi chưa đi tu, tôi làm công nhân một cái xưởng gỗ, ngày 30 Tết, tôi còn nhớ lại thường thường cái ông giám đốc á, là ông làm con heo, rồi ông phân phát cho công nhân. Bữa đó, cái ngày 30 đó, cái ông này ông lên, ông đè cổ con heo, rồi ông cầm dao, cái ông nghĩ sao ông đưa cho người khác. Sau này tôi hỏi, tôi cũng chưa có biết học giới là gì, tôi hỏi, ồ tại sao mà ông có làm mà ông đưa người khác, ông xuống người khác đâm heo. Ông nói bởi vì 30 tôi ăn chay. Sau này mình mới hiểu được là mình không làm mà mình xúi người khác làm, gọi là tha xét, tức là thấy người khác. Tỳ hỷ xét là gì? Chẳng hạn như mình có một người đó mình ưa gì hết á, cái thằng hôm cái nó đi xe bị tai nạn, cái mình trò mình mừng lắm, đó là mình vui cái người ta chết, nó nhận vỗ tay cho mừng quá, bữa nay nó chết rồi, thấy người ta chết mà mình vui, gọi là tỳ hỷ. Phương tiện xét là gì? Phương tiện xét là mình muốn cho cái người đó bị tù tội, cái mình làm một cái gì đó vu khống người ta rồi bắt người đó vô tù tội, cái chết tù luôn, là phương tiện. Phương tiện là dùng đủ mọi cách, là thuốc độc hay là cái gì đó, bất cứ mình chài rồi mình làm bù làm ngải làm gì đó cho người ta chết, đó gọi là phương tiện. Nhiều lắm, nhiều mặt mình kể ra hết. Xét có ba phương tiện, một là nhân xét, hai là duyên xét, ba là cách thức xét. Bây giờ nè, có ba phương tiện, một là gì? Nhân xét là gì? Là do sự quân tập phiền não từ vô thủy kiếp trước, có cái tâm xét, đó gọi là nhân. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, mình sinh ra mấy đứa con mình biết nó có cái tâm xét hay không. Nó có cái tâm xét, chẳng hạn như nó đi, đúng là cái việc đó nó không cần xét, mà thấy con cóc con nhái nó cầm hòn đá nó quăng bể đầu, đó là cái tâm xét. Nhớ, có cái tâm xét. Có cái tâm xét từ khi nó lọt lòng người này, là có cái tâm xét từ quá khứ, nó còn lưu lại. Đụng cái gì nó cũng giết hết á, đụng cái gì nó cũng phiền não hết á. Nó cái tâm đó, cái gọi là tập khí. Còn cái người nào quý vị nhớ lại câu chuyện mà Đề Bà Đạt Đa lại thấy tử gì? Thấy tử Tất Đạt Đa. Đó. Khi mà Đề Bà Đạt Đa là lúc còn nhỏ là chuyên đi săn bắn, bắn cái con ngỗng trời đó, rớt xuống bị thương. Mà thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật á, ôm con ngỗng trời vô băng bó vết thương này, có cái tâm từ từ lúc lọt lòng. Mà những người có tâm từ dễ biết lắm, còn những người nào có tâm ác cũng rất là dễ biết. Nên có cái tâm gọi là nhân xét, là cái nhân này nó có từ vô thủy kiếp nó nằm đó. Duyên xét là gì? Là đời này nó còn lưu lại gìn giữ cái đó, nuôi dưỡng cái tâm xét đó, nên gọi là duyên xét. Khi mà có cái tâm xét đó rồi, chẳng hạn như bây giờ mình đi trên xe mình, bây giờ nó lên mạng đầy phải không, nói trước tướng sau nó rút dao đâm ta chết, không phải nó đâm đâu mà cái tập khí nó làm cho nó bực tức, nó khó chịu, nó đâm ta chết. Cái duyên xét là gì? Là nó lưu lại, nó gìn giữ cái hạt giống nó không mất. Cho nên quý vị thấy mà bên Đức, tôi qua bên Đức tôi giảng pháp, người ta kể lại là khi một người này giết người thì nó về, nó bắt người đó, nó chưa kết tội, nó bắt người đó thì nó coi thử cái nhân tướng đứa này, gia đình đứa này sanh ra như thế nào, nó coi nó theo dõi hết, rồi nó biết thằng này trước sau thì cũng giết người, ví dụ vậy, nó giảm án xuống, cái thằng này trước sau nó cũng giết người, vì nhớ không? Là nó còn lưu lại những cái tập khí đó, mà đụng cái đánh ta, hung dữ lắm, rất là hung dữ, nó còn lưu lại những cái đó. Còn mà nếu mình hạt giống từ bi á, thì mình hay giúp đỡ người ta, mình có những cái đứa nhỏ trong gia đình mình nhìn mình biết liền, nhìn dễ biết lắm, thấy không? Đó, mà nó giật đồ anh nó rồi nó la nó hát nó làm đủ chuyện là nó biết nó còn lưu lại những cái tập khí. Thứ ba là cách thức xét, là khi có tâm đó rồi tìm cách này cách khác làm cho người kia chết, khi người kia chết rồi gọi là nghiệp xét, tức là tìm đủ mọi cách, gậy gọc hoặc là dao hoặc là kiếm hoặc là súng đạn làm cho người đó chết. Thì đó gọi là ba cái nó kết tụ lại nó mới sanh ra cái đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tánh tội và giá tội. Một sao gọi là tánh tội, như người thế gian không có thọ giới, nếu mà giết người hay một chúng sanh đều phạm tội. Chứ không phải nói là bây giờ tôi không thọ giới, tôi giết người hay tôi làm gì cũng có. Dụ như lửa mà bốc vào là nó nóng, bản chất nó ác. Học phần giới cho nó hiểu một chút, biết không? Tánh tội là như vậy, tánh tội nghĩa là nó không phải, tôi đâu phải Phật tử đâu mà tôi có tội, không phải. Dầu cho mình theo đạo nào bất cứ, dầu cho mình theo tôn giáo nào bất cứ, cái mình giết người là bị tội, bản chất là ác pháp, là nóng. Sao gọi là giá tội? là khi Phật ngăn không cho mình sát, mà mình sát tức là có tội. Bên Kỳ Na giáo là lấy kết quả luận là kết tội, còn Phật giáo lấy động cơ luận kết tội. Các vị biết động cơ luận là gì không? Động cơ luận là tối nay mình đi đường, trời tối quá, trời nó mờ mờ chập chạng à, cái mình nhìn xuống, mình nói chết rồi, sợi dây thần. Nếu mà sợi dây thần này á, mà người ta đi qua, ta dắp cái dây thần này, ta té, mình khởi cái lòng thương mà, cái mình chụp cái dây thần phải không? Mình ném vô dắp, mình vừa ném làm cái bập con rắn. Nhớ nha, cái dây thần mà nó là con rắn mà tưởng dây thần, có tội không? Có tội không? Không có tội, đó là động cơ. Cái động cơ của mình là cứu người ta khỏi bị té, không có tội. Rồi bây giờ mình thù người đó quá, mình thù người đó, mình yếu thế, mình không có cách gì. Cái mình về tối, mình về mình để cái gói, mình cầm con dao lên, mình nói là tôi giết ông, mang tội sát. Cái động cơ mình là thù hận, đó gọi là gì? Phật giáo lấy động cơ luận kết tội. Nhớ nha, là cái động cơ bên trong mình là cái gì? Vì hiểu ý tôi nói không? Đó, cho nên cái này phải hiểu. Từ trên động cơ nội tâm có thể chia làm ba dạng. Một, vì tâm sân hận biết mà cố sát, tội rất nặng, đó gọi là sát bậc thượng. Hạn như mình sân hận, mình bức tức quá, mình biết là giết người là phải mang tội, giết người là bị ở tù, giết người là bị gì đó, mình vẫn giết. Cái tâm mình nó sát, cái tâm mình nó cung cực, nó thù hận, thì đó gọi là bậc thượng. Thứ hai, tuy có sự sân hận kích động mà nội tâm ám muội, hoặc nội tâm tuy rõ ràng mà không sân hận, tức là bậc trung. Hạn như người đó, người đó vừa rồi có cái vụ án á, nhớ không? Là cái người ăn trộm, nó vô ăn trộm ở Long An, ăn trộm xong rồi cái người phụ nữ ta phát hiện được, người ta la lên xong cái nó dí cái người đó, vì hiểu không, dí người đó, người đó chạy cái dắp té xuống, vì hiểu không, dắp té xuống, mà trong tâm cái người phụ nữ nó có cái kéo, khi dắp té xuống này dắp cái rầm xuống cái thì cái kéo nó đỡ lên đầm vô chệt, đó là bậc trung, cũng là bị sát ra mà bậc trung, vì hiểu không? À, đây gọi nè, nội tâm hoặc nội tâm ti rõ ràng mà không có sân hận, mình có sân hận hết, nó rượt sợ quá chạy thôi, đâu có sân hận đâu, đó là bậc trung. Tuy tâm không sân hận mà cũng không có hiểu biết giết lầm, mình giết lầm thôi, đó là bậc hạ. Đó, chia ra ba dạng như thế, thượng trung hạ. Đó, rồi đặc biệt nhất là gì, quý vị nhớ nha, thân Phật không thể nào, không ai giết được hết đó. Đã là Phật là không ai giết được đó. Đến mức độ mà cái năng lực như trời phạm thiên đế thích, là tất cả, mình dùng cái từ hằng hà sa cõi thế giới mà không ai giết được Phật, mà gì? Chỉ làm thân Phật chảy máu. Nhớ nha, Phật, thân Phật không giết được. Giống như Đề Bà Đẹt Đa lăn đá chết, Phật có chết, mà chỉ là thân Phật chảy máu thì đồng như giết Phật. Vì nhớ gọi là ngũ nghịch đó. Thì vào cái thời này là Phật, đâu có Phật đâu giết, đâu có Phật đâu mà làm thân Phật chảy máu. Nhưng mà mình với một cái tâm sân hận bực tức mình lên, mình đập cái tượng này, đồng với làm thân Phật ra máu, phạm cái tội ngũ nghịch. Cái tượng á nha, cái tượng á, vì hiểu không? Với mình cái tâm mà sân hận, mình bực tức với mình lên, mình đập cái tượng cho nó bể luôn, cho mấy ông khỏi thờ luôn, thì với cái tâm như thế gọi là phạm tội ngũ nghịch, đồng như thân Phật chảy máu. Đó là trong Lực Ma Ha Tăng Kỳ ghi á. Thượng phẩm, từ thượng phẩm là từ Phật nè, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ. Đây thuộc về kỉnh điền, nếu mình giết là có ba tội lớn. Quý vị nhớ nha. Đó, bây giờ mình học qua mình thấy rất là hay nha, là trong lực tôi ghi cho quý vị hiểu. Thượng phẩm là từ Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ. Cha mẹ là nằm ở trong cái thuộc cấp độ là tội lớn luôn. Trung phẩm nếu mà giết người nè, trời nè, là tội trọng, tức là mất giới phẩm, giới mà không còn nữa, giới mất luôn, giới mất á. Mình đụng vô cái này nhớ nha, đụng vô cái này mất giới. Đó. Bảy là hạ phẩm như là Atula nè, quỷ thần nè, súc sanh nè, nếu trong loài này phạm trọng mà giới không mất, giới Bồ Tát không mất, nhớ nha, giới không có mất. Bởi vì quỷ thần súc sanh đó. Thì đây chúng ta học qua cái phần tiếp gọi là tam chướng. Sở dĩ mà có những cái điều như thế này là một là trong tâm niệm mình, niệm sát nó khởi lên liên tục, đó gọi là phiền não chướng. Nghĩa là giống như là cái chân mình nó bị xúc móng, đụng chảy máu, đụng chảy máu. Mà cái tâm mình lúc nào cũng muốn đánh người ta, muốn giết người ta, muốn gì, đó gọi là phiền não chướng trên đường tu của mình. Đó. Hai là khi hoàn thành nghiệp giết này gọi là nghiệp chướng. Đó. Do phiền não và nghiệp chướng chúng ta rớt vào địa ngục, chịu khổ, gọi là báo chướng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy nè, mình đang đi phải không? Bỗng nhiên mình dắt một cục đá hay cục gỗ gì đó. Nếu mà người tu á, là mình biết mình dắt, sẽ có người thứ hai dắt cái mình để qua bên thì phiền não không có. Còn đằng này á, cái mình dắt một cái thôi, mình đem khúc gỗ mình đập, mình la, mình làm đủ chuyện hết. Mà khi mình làm như thế là gì? Mình hoàn thành cái tâm niệm sát nó nằm đó, cái tâm niệm phiền não nằm đó, nó thành cái nghiệp chướng. Nó cản trở, tối về mình tu không được nha, tối về mình tu không được, tối về mình ngồi thiền được luôn. Do phiền não và nghiệp chướng cho nên mình khi mình ngồi thiền nó rớt ở trong cái cảnh mờ mịt tâm tối, đó gọi là báo chướng. Từ cái đó cái nó bắt đầu nó sanh ra làm cho khí mình nó ức nghẹn, khí mình nó khó thở. Ghê vậy đó. Báo chướng mà. Nó làm cho mình chuẩn bị ngồi thiền, chân mình nó nhức, chân mình nó đau, mình muốn ngồi thiền, mình muốn tụng kinh, muốn tu học gì nữa hết. Do hình thành như thế cho nên mình không có tu tất cả các việc thiện pháp, không muốn tu tập, không muốn gì nữa hết. Cho nên quý vị ráng cố gắng là mình sám hối, mình tội thiền để cho nó có một cái lực dụng từ bên trong. Niệm này nó đến tự nó quá giải, đến tự nó quá giải, nhớ nha. Niệm vừa đến tự nó tiêu dung luôn. Đó là gì? Sư âm dạy là gì? Đó gọi là tánh biết vọng. Cái tánh biết vọng là nó từ nơi tự tánh nó phát huy ra. Nghiệp ác vừa rớt xuống, tiêu mất. Tức là mình thành công cái pháp tu của mình. Đó. Thì thôi bây giờ chúng ta đợt sau mình học tội trọng và tội khinh. Bây giờ mình học chừng tiếng là đủ rồi ha, tiếng 10 phút đủ rồi để cho quý vị chuẩn bị mình đi thọ chay. Thì thôi quý vị hồi hướng với chúng tôi. Trước khi mà đi vào cái hồi hướng á, là tôi thông báo quý vị là tháng sau á, là mình tu học 3 ngày, 18, 19, 20. 18 là ngày Chủ nhật, 19 là thứ hai, thứ ba là 20, 21 là ở trên này gọi là 2 tháng 9. Đó là 2 tháng 9 năm nay mình được nghỉ 4 ngày, thứ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mà nếu mà đạo tràng nào mà quý vị thấy mình không tu học được 3 ngày á, thì mình trở về ngày Chủ nhật, mình tu ngày là mình về. Còn ai mà ở lại tu 3 ngày thì mình ở lại, mình nhớ là mình phải đem đồ cá nhân. Thì quý vị biết rồi đó phải không? Ngày Chủ nhật đó thì ni trưởng hạnh chiếu giảng buổi sáng, thì buổi chiều là tôi thăm vấn. Cho nên quý vị đi buổi sáng, chiều về cũng được. Mà ở đây là tôi xin thông báo quý vị, người ta ở Cà Mau á nha, mà ta quẳng lên tu. Từ Cà Mau ta lên ta tu, từ bên Úc ta về ta tu, từ bên Mỹ ta về ta tu, mà mình ở Việt Nam sát bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng không? Ôi, sát bên tu mà rủ ở đâu tu không? Từ Bạc Liêu, từ Sóc Trăng, đủ thứ hết. Mình dùng cái từ là Khánh Hòa, bây giờ ta đăng ký rồi đó. Rồi ở Hà Nội hôm ta điện ta đăng ký 6 người hết gia đình ta luôn, 4-5 gia đình từ Hà Nội ta vào. Mà mình á, mình ở Phan Thiết mình lên, thì không biết làm sao. Cho nên thường thường tôi nói là, cho nên quý vị thấy nhớ trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật phải thị hiện nhậm niết bàn. Đức Phật nói mà nếu mà không nhậm niết bàn là ngàn đời là mấy đứa này không tu. Nếu mà Như Lai mà còn ở trong cuộc đời nó ôn Phật còn phải lo gì tu, cho nên Như Lai phải thị hiện niết bàn. Giống như ông thầy thuốc vậy, bây giờ ông con bệnh nặng lắm mà ông để thuốc nó không chịu uống, nó không cha mình còn cần gì uống. Cái bữa nọ ông tuyên bố là thôi là đi mất luôn, mất cái bây giờ nó bệnh quá là ổng đi nữa thôi, sợ nó uống thuốc. Thấy không? Nhiều khi mình gần quá mình nói thôi cần gì tu học, gần gũi mà phải không? Cho nên quý vị ráng nha, ráng cố gắng đăng ký tu học 3 ngày kết cái nhân cái duyên. Bởi vì quý vị nhớ là sư phụ thường chiếu á nói là tôi là rất là hoan hỷ, rất là vui khi ở đây mình tổ chức được 3 ngày tu học. Mình 3 ngày á chứ mấy chỗ khác tới 10 ngày lận. Đó. À thôi bây giờ quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nghiện thành